Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Hội Thánh, phần 3, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những hình ảnh được dùng trong Kinh Thánh mô tả Hội Thánh. Trong hai kỳ trước, chúng ta đã nói về hội thánh là dân Chúa và là thân thể Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến hội thánh là đền thờ Đức Thánh Linh. Hội thánh là đền thờ của Đức Thánh Linh là khía cạnh thứ ba chúng ta đề cập đến trong các biểu tượng về hội thánh. Trong lễ ngũ tuần tại Jerusalem, Đức Thánh Linh đã làm báp tem cho 120 môn đồ và cải đạo hơn 3.000 người khác. Chính đó cũng là ngày hội thánh được Đức Thánh Linh khai sinh. Đức Thánh Linh tiếp tục xây đắp hội thánh, trang bị các sứ đồ và môn đồ bằng ân tứ Thánh Linh, bằng quyền năng và phép lạ, và cứu thêm nhiều người vào hội thánh. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13, sứ đồ Phao-lô viết: Vì chúng ta hoặc người Giu-đa hoặc người Hy Lạp, nô lệ hoặc tự do, đều đã chịu phép báp tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13. Đức Thánh Linh ngự trị trong hội thánh, trong cá nhân tín hữu cũng như trong tập thể hội thánh chung. Viết cho tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô, ông vừa khẳng định điều này, vừa trách, bảo rằng anh em không biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Trong thư Ê-phê-sô chương 2, câu 20 đến câu 22, ông cũng viết: Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Chúa cứu thế Giê-xu là đá góc nhà. Cả cái nhà đã dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Đó là Ê-phê-sô chương 2, câu 20 đến câu 22. Ở trong hội thánh nghĩa là ở giữa hội thánh, Đức Thánh Linh đổ chính sự sống của Ngài vào đó, thể hiện ra bằng những phẩm tính cao quý tự nhiên của Thánh Linh chúng ta đã từng biết qua trái Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là Galati chương 5 câu 22-23. Sự hiện diện của những phẩm tính này trong hội thánh cho thấy tác động của Đức Thánh Linh trong hội thánh, và đó cũng chính là bằng chứng của một hội thánh thật. Đức Thánh Linh chính là đấng ban sức mạnh thiêng liêng cho hội thánh, như lời Chúa Giê-xu phục sinh hứa với các môn đệ trước khi về trời: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Không có quyền năng Thánh Linh, nhóm môn đệ của Chúa sẽ mãi mãi chỉ là những nhóm người bình dân ít học, tê liệt trong một xã hội khép kín, đầy kiêu hãnh, với các truyền thống tôn giáo và đạo đức cứng ngắc. Tuy nhiên, trong Phúc Âm Giăng chương 14, Chúa Giê-xu đã báo trước cho các môn đệ bảo rằng rồi ra họ sẽ làm được những việc Chúa làm, lại làm cả những việc lớn hơn nữa, tất cả là do Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cho họ. Lời Chúa Giê-xu hứa ban Đức Thánh Linh được ghi trong câu 16 đến câu 19 như sau: Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14, câu 16 đến câu 19. Chính Đức Thánh Linh là đấng tác động trong lòng người để cáo trách về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét, khuyến dục ăn năn hối cải, đặt lòng tin nơi Chúa để nhận được sự cứu rỗi. Đây chính là tác động của Đức Thánh Linh đem thêm người vào hội thánh, làm cho hội thánh tăng trưởng nhân số. Hội thánh gia tăng thì cơ hội phân rẽ cũng gia tăng, tuy nhiên Đức Thánh Linh cũng là đấng đem lại sự hiệp một. Nếu tất cả các thành viên trong hội thánh ý thức sự hiện diện của Ngài trong hội thánh, cũng như trong đời sống cá nhân, để tôn kính Ngài, tùng phục Ngài, đi trong sự dẫn dắt của Ngài, thì hội thánh sẽ hiệp một và tăng trưởng sẽ vững chắc, ảnh hưởng của hội thánh đối với cộng đồng sẽ mở rộng. Đây là điều chúng ta thấy thể hiện trong hội thánh ban đầu tại Jerusalem. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ vẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Đó là công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Tuy nhiên, hiệp một trong thánh linh không có nghĩa là đồng nhất, nhưng là hiệp nhất trong mục tiêu và hành động. Hội thánh ban đầu một lòng một ý cùng nhau. Trong công vụ các sứ đồ chương 4 câu 32 đề cập đến tinh thần hiệp một này không chỉ trong lĩnh vực thuộc linh mà mọi thành viên đều sẵn sàng chia sẻ cho nhau các nhu cầu vật chất nữa. Và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Đức Thánh Linh đã tạo nên trong tâm ý các thành viên hội thánh đầu tiên, ý thức được làm thuộc viên mạnh hơn, quan trọng hơn ý thức về cá nhân. Được làm thành viên trong hội thánh, được thuộc về hội thánh là điều quan trọng hơn địa vị cá nhân. Chính vì thế, họ không thấy điều này của tôi, điều kia của anh, nhưng thấy tất cả là của chúng ta. Ngày nay, ý thức được làm thành viên trong hội thánh mất dần giá trị thiêng liêng, khiến cho cơ đốc nhân không chấp nhận cái tôi bị chìm đi trong hội thánh. Một khi cá nhân muốn được nổi bật, muốn được đề cao, thì đồng thời khác biệt, rạn nứt, chia rẽ cũng có cơ hội xuất hiện. Đức Thánh Linh hiện diện trong hội thánh cũng tạo ra ý thức bén nhạy về sự hướng dẫn của Chúa. Như chính Chúa Giê-xu đã hứa, Ngài sẽ ở với các môn đệ luôn luôn. Đó là theo Phúc âm Ma-thiêu chương 28 câu 20, Phúc âm Giăng chương 14 câu 18 câu 23. Tuy nhiên, Chúa không bảo rằng Ngài phải ra đi thì Đức Thánh Linh mới được sai phái đến. Đó là Giăng chương 16 câu 7. Chúng ta có thể kết luận rằng sự kiện Đức Thánh Linh cư trú trong hội thánh thể hiện sự hiện diện của Chúa Giê-xu với môn đệ như lời hứa, cho nên sứ đồ Phao-lô đã viết trong Roma chương 8 câu 9 câu 10. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Chúa Cứu Thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Đó là Roma chương 8 câu 9 câu 10. Tóm lại, đối với sứ đồ Phao-lô, sự hiện diện của Đức Thánh Linh cũng chính là sự hiện diện của Chúa Cứu Thế. Đối với hội thánh, vai trò của Đức Thánh Linh có tính cách tối thượng vì Ngài trang bị các ân tứ khác nhau cho các thành viên trong hội thánh để có thể phục vụ hữu hiệu. Đức Thánh Linh là đấng quyết định ban cho ai ân tứ nào và cũng là đấng sắp đặt các thành viên trong hội thánh vào những vị trí theo ý định khôn ngoan của Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 11: Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Cuối cùng, Đức Thánh Linh là đấng giữ cho hội thánh tinh dòng thánh khiết. Như đền thờ thời Cựu Ước thiêng liêng thánh khiết là vì Đức Chúa Trời ngự trong đó, thì các tín nhân trong thời Tân Ước cũng được thánh hóa vì có Đức Thánh Linh cư trú. Anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em không phải thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6, câu 19, câu 20. Trong chương trình hôm nay, chúng ta khởi sự nói về các sứ mạng của hội thánh trên trần gian. Hội thánh được Chúa thành lập để hoàn tất 4 sứ vụ quan trọng: truyền giảng tin lành, gây dựng đời sống cơ đốc nhân, thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ cộng đồng. Hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện hữu trên trần gian với 4 sứ vụ: truyền giảng tin lành, gây dựng đời sống cơ đốc nhân, thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến 2 sứ vụ đầu là truyền giáo và gây dựng. Sứ mạng đầu tiên của Hội Thánh là truyền giảng tin lành. Đây cũng là đại mạng lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trước khi về trời, được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 19. Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8, sử gia Luca viết: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Thời điểm Chúa căn dặn các môn đệ cho thấy đây là lý do chính yếu cho sự hiện hữu của Hội Thánh trên đất. Truyền giảng tin lành là mạng lệnh của Chúa. Nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa, các môn đệ đặt mình dưới quyền điều động của Ngài và có bổn phận thi hành các mệnh lệnh của Ngài. Trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 15, Chúa truyền bảo: nếu các ngươi yêu mến ta, thì tuân giữ các giới răn ta. Như vậy, nếu các môn đệ Chúa Giê-xu yêu mến Ngài, thì không có một chọn lựa nào khác hơn là phải vâng theo mạng lệnh giao giảng tin lành. Các môn đệ cũng không ra đi với sức riêng, vì Chúa đã khẳng định trước khi công bố đại mạng lệnh bảo rằng: hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 18. Với toàn thể thẩm quyền trong tay, Chúa đã sai phái các môn đồ ra đi đào tạo nhân sự cho Ngài. Đây chính là nguồn gốc thẩm quyền của họ trong sứ vụ giao giảng tin lành cho thế giới. Hơn nữa, Chúa Giê-xu còn hứa ban Đức Thánh Linh đến với họ, ở trong họ, ban cho họ năng quyền thi hành sứ mạng được giao. Như vậy, các môn đệ Chúa không chỉ nhận lệnh Ngài sai phái, rồi tự làm, nhưng cũng nhận được cả quyền năng của Chúa ban để có thể thi hành sứ vụ. Chúa sai phái họ, nhưng không giao khoán, mà hứa rằng Ngài sẽ ở với họ luôn cho đến tận thế. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Chúng ta lưu ý đến phạm vi sứ mạng được Chúa truyền dặn, ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 19, là khắp các nước hay khắp thế gian. Trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8, lời căn dặn của Chúa Cứu Thế chi tiết hơn: các ngươi sẽ làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Sứ mạng của Chúa không có giới hạn địa dư, cho nên các môn đệ Chúa phải đem tin lành cứu rỗi đi khắp nơi, cho mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi thành phần dân chúng. Hiển nhiên, các môn đệ không thể hoàn tất sứ mạng rất lớn này bằng sức riêng, cũng không tự họ có thể làm hết được. Nhưng khi có người tin Chúa, thì chính những tân tín hữu này sẽ được đào tạo trở thành người tiếp tay truyền giảng tin lành, đồng thời đào tạo thêm môn đệ mới. Nhờ đó, sứ điệp tin lành cứu rỗi sẽ được vô số các thế hệ tiếp nối giao truyền cho đến khi hoàn tất. Vì vậy, nếu Hội Thánh trung tín với Chúa trong sứ mạng được giao và thật lòng muốn làm vui lòng Chúa, Hội Thánh cần tham gia vào việc đem tin lành đến cho mọi người, cho những người chúng ta cảm mến cũng như cho những người chúng ta không có cảm tình. Tin lành cần phải được giao giảng ra cho cả những người ở ngoài phạm vi ảnh hưởng hay tiếp xúc của chúng ta. Nói cách khác, truyền giáo địa phương, mở hội thánh hay truyền giáo thế giới đều cùng phải được quan tâm trọn gói. Khác biệt duy nhất giữa những mục vụ trên chỉ là chiều dài của bán kính. Nếu hội thánh không quan tâm trọn gói như trên, là đã không thực quan tâm đầy đủ như ý định của Chúa. Mục vụ thứ hai của hội thánh là giáo huấn hay gây dựng tín hữu. Điều hiển nhiên là để có thể truyền giáo hữu hiệu, cơ đốc nhân cần được gây dựng, đào tạo, trang bị, huấn luyện. Và đây là mục vụ thiết yếu thứ hai của hội thánh. Sứ đồ Phao-lô thường xuyên nhắc đến vai trò gây dựng cơ đốc nhân trong thân thể Chúa Cứu Thế là hội thánh. Trong Ê-phê-sô chương 4 câu 11-12, ông viết: ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và tự gây dựng thân thể Chúa Cứu Thế. Tín hữu cần phải được tăng trưởng trong Chúa Cứu Thế, Nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Khi mỗi phần hoạt động cách thích hợp, thì thân thể được tăng trưởng và tự xây dựng trong tình yêu thương. Đó là câu 16. Tiềm năng của sự gây dựng là tiêu chuẩn qua đó mọi hoạt động, bao gồm cả việc dùng ngôn từ, cần phải được cân nhắc. Chớ có một lời độc hại nào ra từ miệng anh em, nhưng khi cần, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Đó là câu 29. Có những phần kinh thánh khác, giả dụ như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, sứ đồ Phao-lô liên kết các ân tứ thuộc linh với sự gây dựng. Tất cả các thành viên trong hội thánh đều được ban ân tứ, và những ân tứ này không dành riêng để thỏa mãn cá nhân, mà để gây dựng thân thể Chúa là hội thánh. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, câu 4, câu 5, câu 12, sứ đồ Phao-lô viết: Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa, để cho hội thánh được gây dựng. Ấy vậy, vì anh em nôn nà ước ao sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Không một ân tứ nào ban cho mọi người, và cũng không cơ đốc nhân nào có tất cả các ân tứ. Ngay cả đối với những ân tứ gây tranh luận, sứ đồ Phao-lô nêu lên mục tiêu gây dựng hội thánh. Chúng ta nghe lại điều sứ đồ Phao-lô nói về vấn đề này. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là quan trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa, để cho hội thánh được gây dựng. Tầm quan trọng của việc gây dựng người khác khi vận dụng các ân tứ cũng được sứ đồ Phao-lô đề cập nhiều cách khác nhau, như trong câu 12, câu 17 và câu 26. Ấy vậy, vì anh em nôn nà ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật để gây dựng hội thánh, đó là câu 12. Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng, đó là câu 17. Hỡi anh em, nên nói thế nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em ai có bài ca hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ sự kiến nhiệm, hoặc nói tiếng lạ, hoặc giải tiếng lạ chăng, hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Đó là câu 26. Như vậy, việc sử dụng các ân tứ Chúa ban để gây dựng hội thánh là trách nhiệm của tất cả mọi người, chứ không chỉ là trách nhiệm của mục sư. Cơ đốc nhân trong hội thánh có thể được gây dựng bằng nhiều phương cách khác nhau, trong đó thông công là một. Thuật ngữ Tân Ước sử dụng để chỉ mối thông công là koinonia, nghĩa đen là cùng có hay cùng nắm giữ một điều chung. Công vụ các sứ đồ chương 5 kỹ thuật sự kiện thuộc viên của hội thánh đầu tiên lấy mọi sự làm của chung cho nhau. Sứ đồ Phao-lô thì nói đến những kinh nghiệm chung các thành viên trong hội thánh cùng chia sẻ với nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 26. Chia sẻ với nhau như thế, những đau buồn, thương tổn sẽ được san sẻ nhẹ bớt, nhưng niềm vui lại được tăng lên. Hội thánh cũng được gây dựng các thành viên qua việc giáo huấn là một phần trong tiến trình môn đệ hóa, là sứ vụ bao quát hơn. Một trong những lệnh truyền của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đại mạng lệnh là dạy người quy đạo tuân giữ mọi điều Chúa đã truyền cho họ. Đó là Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Để thực hiện điều này, ân tứ Chúa ban cho hội thánh là mục sư và giáo sư để chuẩn bị và trang bị người của Đức Chúa Trời cho sự phục vụ. Đó là trong Ê-phê-sô chương 4 câu 11. Việc giáo huấn có nhiều hình thức và mức độ khác nhau, và hội thánh có trách nhiệm tận dụng tất cả mọi phương tiện hiện đại để thực hiện mục vụ này. Giao giảng là một trong những phương tiện được hội thánh sử dụng từ những ngày đầu. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, khi sứ đồ Phao-lô viết về ơn nói tiên tri, có lẽ ông muốn nói đến việc giảng dạy, bảo rằng nói tiên tri có giá trị hơn là nói tiếng lạ vì đem lại gây dựng cho hội thánh. Kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng hội thánh. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 3 câu 4.
Quý thính giả thân mến, khi Đức Thánh Linh ngự trong đời sống mỗi cá nhân chúng ta, Ngài khiến chúng ta hiệp một trong hội thánh của Ngài. Chúa Thánh Linh dùng lời hằng sống của Ngài để dạy dỗ, giáo huấn, giúp đời sống cơ đốc nhân tăng trưởng mỗi ngày, đặc biệt được xây dựng trong tình yêu thương giữa những chi thể trong thân Chúa. Chúa Thánh Linh ban ân tứ và sức mạnh thiêng liêng để hội thánh có thể làm công việc Chúa đã làm, đó là rao giảng tin lành cho người chưa tin. Tôi và quý vị luôn ý thức sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong hội thánh, trong đời sống cá nhân, bày tỏ đời sống tôn kính thuận phục Ngài. Đi trong sự dẫn dắt của Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự hiệp một, tăng trưởng. Hội thánh sẽ nâng tầm ảnh hưởng với cộng đồng và mỗi ngày Chúa sẽ lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Amen.
Lo đau đớn